Có một tiếng hú rất sâu, lớn, cực kỳ lớn. Khi cơn bão ập đến, gió thật khủng khiếp. Tôi không bao giờ muốn nghe tiếng gió đó nữa. Mưa rơi khắp mọi nơi. Kính của các ngôi nhà bị vỡ. Trong nhà ngập nước, nước tràn khắp nhà.
Tôi nghĩ, ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giống như một quả bom vừa dội xuống. Không ai có thể tin rằng một thủ đô có thể bị phá hủy trong 6 tiếng. Điều đó là không thể, nhưng nó đã xảy ra.
Nửa thế kỷ trước, vào ngày Giáng sinh, hình ảnh một thành phố bị san phẳng ở phía bắc nước Úc đã khiến cả nước bàng hoàng. Đối với bà Cesarini Gonzardi, 89 tuổi, Giáng sinh ở Darwin luôn tràn ngập niềm vui.
Chúng tôi đang nấu ăn trên đường phố, nơi tôi sống. Tất cả các gia đình đều làm những món ăn khác nhau. Giống như tôi đến từ Ý, thì tôi làm những món ăn từ thị trấn của mình.
Một thành phố có dân số chưa đầy 50.000 người đã bị phá hủy gần như hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn. Bé trai của Cesarina, Emilio Gonzardi, mới 6 tuổi khi cơn bão ập đến. Bé vẫn nhớ rõ cảnh cha mình sửa mái nhà khi mặt bão qua đi.
Ba tôi chạy ra ngoài, đeo túi đựng đinh và bắt đầu đóng lại phần mái nhà đang đập mạnh. Và đó là lúc chúng tôi, khi còn nhỏ, học được tất cả những câu chỉ thề bằng tiếng Ý. Vì mẹ tôi đã rất tức giận với ba và gọi ba bằng mọi cái tên trên đời. Cuối cùng thì ba cũng quay lại, và sau đó, khi phần thứ hai của bão Tracy ập đến, đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Chỉ như một khoảnh khắc, thật kinh hoàng, có gió, tiếng hú và mưa. Như mẹ đã nói, mưa cứ thế rơi xuống mọi hướng.
Andrew Demetrio, lúc đó 19 tuổi, anh ấy đã ra ngoài với bạn bè vào đêm Giáng sinh. Nhưng khoảnh khắc khó khăn nhất là trở về nhà vào sáng hôm sau.
Tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng tôi, chỉ có một vài bức tường đứng vững, nhưng phần còn lại của ngôi nhà đã biến mất. Tôi hoảng sợ, chạy vào trong, và tôi không thể tìm thấy mẹ và ba hoặc anh trai của tôi. Tôi trở nên hoảng loạn. Đó có lẽ là tác động lớn nhất. Nó thực sự ảnh hưởng đến tôi.
Mặc dù Tracy không phải là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Úc, Darwin vẫn bị tàn phá khi cơn bão này di chuyển trực tiếp qua thành phố. Cơ quan thời tiết ghi nhận tốc độ gió là 217 km một giờ trước khi thiết bị đo bị phá hủy. Lloyd Stummer là một nhà khí tượng học ở Darwin và đã theo dõi cơn bão khi nó tiến về phía thành phố.
Nó hơi siêu thực một chút vì bạn đang nhìn thấy con quái vật này tiến về phía Darwin và nó đã ngắm bạn trong tầm ngắm của mình. Tôi đã có những quan sát từ các trạm thời tiết tự động nói rằng thứ này rất nguy hiểm, mọi người sẽ bị giết. Đó là mức độ nghiêm trọng của nó, nhưng tôi luôn hy vọng rằng thứ này sẽ đổi hướng trước khi nó đâm vào mình. Đó là bản chất của con người. Khi thứ này tiến đến, tôi đã nghĩ rằng, không, nó phải đổi hướng, nó sẽ không đâm vào tôi là một người tốt, và nó sẽ không hạ gục chúng ta.
Nhưng khi cơn bão đi qua, ông Stummer và các thành viên còn lại trong nhóm của ông tại cơ quan thời tiết đã cảm nhận được sức mạnh thô sơ của nó.
Vâng, ở tầng 8, tôi biết nhiều người nghĩ rằng cơ quan khí tượng không bao giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chúng tôi chắc chắn đã nhìn ra ngoài cửa sổ đêm đó. Các bức tường đang di chuyển trên sàn. Đây là những bức tường bê tông ứng suất trước và chúng đang uốn cong. Chúng di chuyển một vài inch dọc theo sàn. Chúng trông giống như chúng đã sẵn sàng để gãy. Chúng tôi nghĩ, nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ làm theo.
50 năm sau thảm họa, ông Stummer vẫn xúc động khi nhớ lại thời điểm cơn bão ập đến.
Khoảng nửa đêm, tôi biết một trong những nhà khí tượng học đã bị sốc. Ông ấy nói chuyện với vợ mình và bà ấy đã hét lên. Và ông ấy nghĩ rằng bà ấy đã chết. Vì vậy, trong bối cảnh đó, mọi người đều khá lo lắng. Nhưng chúng tôi đã làm nhiệm vụ của mình, và may mắn là hầu hết mọi người đều sống. Nhưng nó rất khủng khiếp.
Bà Samantha Trott chỉ mới chuyển đến Darwin 8 tháng trước khi thảm họa xảy ra. Khi đó, bà vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng bà vẫn nhớ rõ cảnh mái nhà của mình bị gió thổi bay.
Về mặt cảm xúc, tất nhiên là đáng sợ rồi. Vì bạn nghĩ là một ngôi nhà thường được xây dựng vững chắc mà. Còn về mặt thể chất, cảm giác như là toàn bộ ngôi nhà rung chuyển cho đến khi mái nhà bật tung và sau đó là một tiếng động mạnh. Nó hơi giống một cú giật đột ngột nếu như bạn đang ở trong thang máy. Nó đột nhiên giật mạnh xuống sàn. Nó hơi giống như vậy, nhưng phóng đại lên gấp 10 lần hoặc hơn nữa. Còn về mặt cảm xúc, tôi tự hỏi là liệu mình có bị hút ra khỏi nhà hay không? Tôi cố bám vào mọi người, đồ vật, bất cứ thứ gì tôi có thể chạm tay vào.
Bà ấy mô tả rằng, sau khi cơn bão đi qua, thành phố gần như mất hết màu sắc.
Chúng tôi đi ra ngoài và bắt đầu nhìn xung quanh. Thực sự trông giống như một bức ảnh bạn thấy về vùng chiến sự như vậy. Chỉ có đống đổ nát ở khắp mọi nơi. Toàn bộ khung cảnh gần như là xám xịt. Mọi thứ đều xám xịt, có rất ít màu sắc. Mái tôn thì uốn cong và gấp lại. Những mảnh tường, những bức tường vỡ, những đoạn cáp ở bên trong những bức tường đó ở khắp mọi nơi. Quần áo và đồ chơi. Tất cả là một mớ hỗn độn. Và nó trông rất giống những bức ảnh bạn thấy về vùng chiến sự.
Bà nằm trong số hơn 3/4 dân số thành phố phải sơ tán. Jared Archibald là người phụ trách lịch sử lãnh thổ tại bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật lãnh thổ phía Bắc. Ông cho biết nỗ lực dọn dẹp và tái thiết là một việc cực kỳ lớn.
Mọi người cùng nhau làm việc để dọn dẹp Darwin và sau đó bắt đầu xây dựng lại. Các công ty xây dựng từ khắp nước Úc đã đến Darwin. Những người theo chủ nghĩa liên hiệp đã đến. Ai cũng đến. Thật tuyệt vời. Phản ứng từ cả nước là một trong những điều tuyệt vời nhất. Mọi người đã đến và làm những gì họ có thể. Và về cơ bản, Darwin đã được đưa trở lại bản đồ sau khi được xây dựng trở lại.
Trong vòng 3 năm, dân số đã quay trở lại. Nhưng ông Emilio Gonzardi mô tả, Darwin sẽ không còn như vậy nữa.
Darwin là một thành phố xinh đẹp. Nó đã thay đổi. Nó đã thay đổi hoàn toàn. Mọi người đều nhớ nó như thế nào trước cơn bão Tracy. Tracy đã thay đổi Darwin, nhưng Darwin là Darwin, và nó sẽ luôn là Darwin.
Đối với những người đã vượt qua cơn bão, như Andrew Demetria, những sự kiện diễn ra vào ngày Giáng sinh năm 1974 sẽ in sâu vào ký ức chung của họ.
Khi tôi cố gắng giải thích với bạn bè, thậm chí là 10 năm trước, tôi sẽ bật khóc khi nói về điều đó, bởi vì mọi thứ đều ùa về, và mọi thứ đều ùa về với bạn. Tôi không phải là người duy nhất. Rất nhiều người ở Darwin đã trải qua điều này. Tất cả bọn họ đều nói như vậy. Nỗi đau không biến mất. Bạn có thể kiểm soát nó một chút, nhưng nó sẽ không biến mất.